Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Lăng Nghiêm, tức là hôm nay chúng ta học qua cái phần đoạn 2, tức là khi tôn giả A Nan trình bạch với Phật, Phật hỏi cái tâm ở chỗ nào, thì tôn giả A Nan chỉ cái tâm, tức là cái hay suy nghĩ. Thì bây giờ cái phần chi một á, là Phật bác cái hay suy nghĩ không phải là tâm. Khi tôn giả A Nan nói cái hay suy nghĩ là tâm của mình, Phật bảo: sai rồi A Nan, cái này chẳng phải là tâm của ông. Tôn giả A Nan giật mình, rời chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay bạch Phật: cái này chẳng phải là tâm của con, vậy nên gọi nó là cái gì? Thì đây là quý vị thấy một cái điểm. Mình thấy một cái điểm là bây giờ mình được cái nhân, cái duyên là sao ông Trúc Lâm phát minh ra được cái chỗ này, chỉ dạy cho mình những cái đó là cái vọng tưởng, là cái điên đảo. Thì bây giờ mình được cái pháp này rồi đó thì mình mới thấy là đơn giản, đúng không? Cho nên quý vị thấy là tôn giả Nan cũng chấp cái hay suy nghĩ là tâm của mình. Bằng chứng nhất là khi Tổ Huệ Khả đến cầu pháp, Tổ Bồ Đề Ma cũng nói là cái tâm này á bị gì, bất an, bị đau khổ cũng do cái tâm này, nên bây giờ là không còn muốn đau khổ nữa, không còn muốn dây dưa nữa, chỉ xin Tổ một cái việc thôi, làm như thế nào đó để cho tâm mình nó an, nó yên. Thì tinh thần của Tổ Bồ Đề Ma, tinh thần của thiền đốn ngộ, nhớ nha, thiền đốn ngộ, cho nên chỉ thẳng đem tâm ra, đem ra. Khi mà Tổ Huệ Khả tìm được thì Tổ Đạt Ma nói ta an cho ông rồi, thì lúc bấy giờ là Tổ Huệ Khả biết đường vào, quý vị thấy không? Rồi gần đây nhất là sư ông Trúc Lâm dạy, đó là những cái vọng tưởng, là cái pháp trần, là cái ảo. Tuy mình thấy nó là ảo, là vọng, người quý vị thấy á, cái duyên này không phải là một ngày giờ, đúng không? Không phải ngày giờ mình thắng cái duyên vọng tưởng, biết nó là vọng rồi đó, đúng không? Biết là vọng. Cho nên quý vị biết tại sao mà chư Phật, chư Tổ, các ngài lao nhọc cỡ nào, các ngài cũng phải xuống cuộc đời này để chỉ dạy. Bởi vì á, chư Phật và Bồ Tát thấy là trong cái thân phận của kiếp người có cái tâm giác ngộ, mà bây giờ chúng sanh á, tức là mình á, quên, uổng quá, phải không? Họ đồng với cái thấy như mình mà bị cái vọng tưởng nó che lấp, cho nên quên cái mê. Bây giờ quý vị nghiệm lại nè, bây giờ mình hồi hôm á, mà khi chúng tôi ngồi thiền rồi, cái mình ngồi mình nghiệm lại á, là mình có mặt trong cuộc đời này á, không phải là một đời này, nhiều lắm, đúng không? Nhiều lắm mà mình cứ lẩn quẩn suốt. Bởi sao? Bởi vì mình hay quên. Cái hẹn như á, gần đây nhất á, có một số Phật tử họ lên họ trình tôi á, họ nói là khi những cái năm dịch đó, cái chết nó cận kề, khi cái chết cận kề họ mới phát nguyện, họ phát nguyện tâm thôi. Nếu qua cái cơn đại dịch này mà mình còn sống á, tù rút. Nhưng mà qua cái cơn đại dịch rồi, nghỉ 3-4 năm không được đi du lịch, cho nên đi du lịch, thấy không? Đi du lịch nước này nước kia, quên cái tù. Cho nên Đức Phật nói mình ở trong cái cảnh khổ địa ngục lúc nào mình cũng sợ đó. Rồi trong tâm mình lúc nào cũng tâm nguyện là hết cái cõi giới địa ngục, hết cái cõi giới ngạ quỷ, hết cái cõi giới súc sanh á, được sanh làm người tu rút. Nhưng mà quên. Nên có một cái bài thơ làm sao: ta cứ tưởng xuống trần chơi một lát, nào ngờ đâu xuống mãi đến hôm nay. Mình tưởng xuống trần mình dạo chơi một chút thôi, mãi đến bây giờ quý vị thấy nè. Mà khổ cái nỗi quý vị nghiệm lại chứ, chứ bản thân tôi nghiệm lại á. Từ khi mình có mặt trong cuộc đời này, rồi lớn lên á, quý vị biết làm sao chứ bản thân chúng tôi là không biết bao nhiêu cái tai nạn nó dồn dập đến, đúng không? Tai nạn đã đành rồi, bệnh tật, chết chóc nó rình rập đến. Giỏi lắm là mình sống 100 năm, giỏi lắm mình sống 80 năm. Rồi qua 80 năm, qua 100 năm, trở lại cái cuộc đời này tiếp tục khổ nữa. Khổ vậy, cứ khổ hoài, khổ hoài mà mình quên, đúng không? Mình quên cho nên mình mê. Cho nên nó chư Phật Bồ Tát á thương mình, luôn luôn nó nhắc nhở mình, cho nên mới có gì? Bồ Tát thường bất khinh. Tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài rồi cũng sẽ thành Phật. Người ta nói ngài á bị cái gì? Bị không được bình tĩnh nên dùng gậy, dùng đá ném đánh đập ngài. Mà đánh cỡ nào ngài cũng nói là các ông cũng sẽ thành Phật. Đánh cỡ nào ngài cũng khiêng như thế hết, thấy không? Rồi Bồ Tát thường đề bán cái thân để học Bát Nhã, rất là nhiều vị, thấy không? Cho nên đây Phật mới nói là không phải là tâm ông thì tôn giả anh đang giật mình liền. Nếu không phải tâm của con thì cái gì là tâm của con? Quý vị đồng ý không? Hạn như mình ngày xưa mình cứ nghĩ mình có tư duy, mình có một cái tưởng, tức là cái suy nghĩ thì mới có mặt mình. Bật hết suy nghĩ mình coi như là mất mình. Kể như tôn giả đang còn giật mình nè, Phật nó không phải là tâm con như vậy, cái gì là tâm của con? Đó, Phật mới bảo nè, Phật bảo A Nan, cái này là tướng tưởng hư vọng của tiền trần, là mê lầm trong tánh của ông, do ông từ vô thủy đến nay nhận giặc làm con, bỏ mất tánh nguyên thường nên phải chịu luân chuyển. Đó thấy không? Cái này là gì? Là tướng tưởng hư vọng của tiền trần. Như vậy cái tiền trần là gì? Nó là cái bóng của tiền trần. Mà tiền trần là gì? Gồm sắc, thinh, hương, vị, xúc thôi. Pháp nằm ở đâu? Chẳng hạn như mắt ấy, mình tiếp xúc với sắc, tai mình nghe tiếng, ngửi mũi mình ngửi mùi, lưỡi mình nếm vị, thân mình xúc chạm. Khi đó nó rớt ở trong cái tàn thức của mình, phải không? Rồi sao? Tối mình về ngồi thiền, hoặc là mình làm lao té, bắt đầu cái suy nghĩ nó ngầm ngầm cái gì? Cái suy nghĩ ngầm ở trong đầu không đối diện trực tiếp với tiền trần mà đối diện với pháp trần. Hệ như á, mình gặp một cái người đó, họ nói cái gì với người khác, khi mình đi ngang qua cái mình khởi lên một cái tưởng người đó nói xấu mình, về nhà thì cái tưởng này nó cũng có tha mình, đúng không? Nó gặm nhắm mình. Khi mình đi, khi mình đứng, khi mình nằm, khi mình ngồi, khi mình nói năng thì cái tưởng này nó luôn luôn nó theo, nó gặm nhắm mình. Khi nó gặm nhắm mình rồi á thì tối cái mình ngồi thiền cái bắt đầu mình tưởng là tiếp tục nữa. Cho nên tại sao có những cái vụ án á, là dùng cái từ là sát nhân á, họ về họ tưởng hồi cái họ nói là bây giờ nếu mà mình không qua đánh người đó thì người đó sẽ đánh mình, không qua, ví dụ gì đó, sống trong cái tưởng. Mà đa phần á, mình bị đau khổ, mình không được tự tại là do mình sống trong cái tưởng. Mà cái tưởng á, là nó duyên theo cái thân phận của mình. Hẹn như mình sống trong một cái đô thị lớn, mình từ cái nhà quê mình lên, đúng không? Mình nhà quê mình lên thì khi đó mình vào trong một cái lớp học, trong lớp học đó, toàn là những người họ ở thành thị không, mình nhà quê. Khi mình lên á, người ta nhìn mình, mà thật ra người ta nhìn mình không có gì hết á, mà trong đầu mình khởi niệm lên, họ coi thường mình, họ thấy mình nghèo, họ thấy mình khổ, họ thấy mình trình độ không có, nhưng mà thật ra họ nhìn không có gì hết á. Mà mình không được tự tại, mình không được tự do là mình sống trong cái tưởng, chết trong cái tưởng, chìm đắm trong cái tưởng. Cho nên á, trong thiền thoại kể một câu chuyện á, một hôm có bà sư cô mới gặp thiền sư Triệu Châu, bà mới hỏi bạch hòa thượng thế nào là ý thầm kính. Cái thiền sư Triệu Châu đến gần bà, déo cái này. Bà nói hòa thượng còn cái đó nữa hả? Thiền sư nói bà còn thì có, tôi déo bà là tôi, bà phải hiểu này nè, ý thầm kính là déo, quý vị thấy đau không, thả ra sao hết đau. Thì cái ý thầm kính cái gì mà nó biết đau mà không đau, mà bà sư cô bắt khởi cái tưởng bậy, bà nói là hòa thượng còn có cái đó nữa. Thiền sư chỉ bà liền, bà còn thì có, bà tưởng tượng quá, thấy không? Mình tưởng tượng, cho nên mình toàn là sống trong cái tưởng không. Mà quý vị thấy là từ khi mình sanh ra đời đến khi mình mất trong cuộc đời mình không có tu là đa phần mình tưởng mình xấu, cái mình tưởng mình đẹp thật á, phải không? Rồi mình luôn luôn sống trong cái tưởng, cho nên mình